Béo, béo có nhớ trong một chương trình gần đây chúng ta đã giới thiệu về tác phẩm Chuyện đời vớ vẩn của nhà văn Nguyễn Quang Lập không?
Tất nhiên là có nhớ rồi, béo đang đọc cuốn sách này ở nhà, vừa đọc vừa phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng đọc càng thích.
Thế thì béo lại chuẩn bị tốn tiền rồi. Thái Hà Books lại vừa xuất bản một tác phẩm khác của bác Lập đây. Cuốn sách mang tên Những mảnh đời đen trắng.
Nhưng béo tưởng tác phẩm này đã từng xuất bản rồi cơ mà.
Thì đúng rồi, như lần xuất bản đầu tiên từ tận năm 1989 cơ mà, từ lúc chúng ta còn chưa ra đời ấy. Trong chuyên mục sách và tôi hôm nay, chúng ta sẽ đến với tác phẩm này nhưng không phải qua những dòng cảm xúc của một độc giả đơn thuần, mà là nhà phê bình văn học, đồng thời cũng là chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Phạm Xuân Nguyên.
Năm 1989, khi Những mảnh đời đen trắng lần đầu được xuất bản, nhà văn Phạm Xuân Nguyên đã nói về cuốn sách như thế này. Có một thời lầm lỗi như thế, người ta hào hứng nhiệt tình xây dựng chủ nghĩa xã hội mà không hiểu chủ nghĩa xã hội là gì. Người ta nhân danh những ý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội để làm những việc gây ô danh cho lý tưởng đó. Và điều tệ hại và nguy hiểm nhất là người ta nói đến chủ nghĩa xã hội mà quên mất con người, xem nhẹ con người với tư cách là một cá nhân riêng tư, độc đáo. Thực chất đó là sự ngộ nhận về chủ nghĩa xã hội, đưa đến xuyên tạc bản chất chân chính của nó, từ đó gây nên những hậu quả khủng khiếp, đau lòng.
Đen trắng ở đây là bi kịch của sự ngộ nhận này và được thể hiện tập trung trong nhân vật Đại úy Thìn. Con người đó là sản phẩm của một thời kỳ lịch sử đó, của hoàn cảnh xã hội đó. Ông ta đáng thương và đáng trách. Ông hoàn toàn nhìn đời, nhìn người qua cặp kính đấu tranh giai cấp để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với ông, toàn bộ dân cư trong cái thị trấn Ninh Giang chỉ chia thành hai loại người, hoặc ta hoặc địch, và chỉ nối với nhau bằng một mối quan hệ địch ta. Đen ta đen, trắng ta trắng, không thể nhập nhằng lẫn lộn được. Thế nên Đại úy Thìn đẩy tất cả mọi người quanh ông sang phía đối lập thù địch với mình. Cả họa sĩ Tư, người em cùng cha khác mẹ, cả vợ là Thím Hoa, cả đứa con gái ông là Thùy Linh, và thậm chí là cả bí thư huyện ủy Thanh và những bất đồng trong cách đánh giá con người.
Cuối cùng thì Thìn chết, vì đại úy lừng danh thời chống Pháp, oai phong thời hòa bình, đã chết một cái chết vô ích dưới trận bom của kẻ thù mới mà ông bất lực, không thể nào tìm cách đánh trả nó được. Dựa vào những kinh nghiệm và quan niệm mang đầy tính chủ quan áp đặt của mình, cái chết của đại úy Thìn như là một sự kết thúc của một thời, của một kiểu người đã bị lịch sử phê phán và vượt qua. Chiến tranh bùng nổ đã làm đảo lộn, rối tung toàn bộ cuộc sống và cá nhân mỗi con người ở thị trấn Linh Giang, buộc tất cả phải chịu đựng một sự thử thách khắc nghiệt bằng chính bản chất của mình.
Các bạn thân mến, hơn 10 năm sau, khi Những mảnh đời đen trắng được tái bản, nhà văn Phạm Xuân Nguyên lại một lần nữa chia sẻ. Các nhân vật trong sách thì mãi mãi vẫn nguyên thế, nhưng khi họ hiện ra dưới ngòi bút của nhà văn, tôi nhận ra một điều sau hơn 20 năm gặp lại Thúy Hoa, Thúy Linh, Phạm Sĩ Tư, Đại úy Thìn, Bí Thư Huy, những nhân vật sống ở một thời đen trắng ấy. Họ đáng được thương cảm và thông cảm vô cùng. Và chính tác giả, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã rất xót thương họ, cho từng câu chữ, lời văn, thương đến mức anh không thể khóc, mà phải lấy cái cười có chua chát, có châm chọc, có khỏa lấp, để chia sẻ cùng nhân vật những hoạn nạn và bi kịch họ phải gánh chịu do thời thế và con người.
Chỉ bằng tài năng thiên bẩm và sự trải nghiệm sớm cuộc sống, Lập mới có thể có được giọng văn hài hước mà đau đớn thấm đẫm cuốn tiểu thuyết đầu tay. Và toàn bộ các trang viết của mình từ trước tới nay, trong mọi thể loại mà ngòi bút của anh chạm vào, cuộc sống là thiên hình vạn trạng, là đủ mọi màu sắc, cung bậc, là cái muôn chứ không phải là cái một. Đem con người sống lực quy vào những sơ đồ, biểu đồ sơ cứng, chụp lên nó những sắc màu phân biệt, biến nó đang sống thành như đã chết. Bởi vì con người chỉ trở về một khi chết, đó là tư duy của một thời đã qua.
Tiểu thuyết Những mảnh đời đen trắng đọc lại hôm nay vẫn khiến ta đau, dẫu là phải cười. Và đọc xong cuốn sách này, người đọc sẽ cảm thấy tiếc khi Nguyễn Quang Lập không có những tiểu thuyết khác nữa. Với một cách viết như thế, một giọng điệu như thế, có lẽ họ vẫn có thể mong chờ ở Lập sau 20 có lẽ.